Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị.
Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh tối thứ Hai, ngày 4 tháng 2 năm 2019 ở Việt Nam với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình có thể gặp nhau tại Việt Nam. Vợ của nhà bất đồng chính kiến Michael Nguyễn được mời nghe Tổng thống Trump đọc thông điệp liên bang. Trung Quốc phản đối Mỹ rút khỏi hiệp ước hạt nhân. Các nước lớn ở châu Âu công nhận ông Guaido là Tổng thống Venezuela.
Trong buổi phát thanh tối nay của chúng tôi, ngoài các tin tức liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới, trong phần tin Việt Nam, mời quý thính giả theo dõi tin Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình có thể gặp nhau tại Việt Nam. Trong phần 2 của chương trình, mời quý thính giả theo dõi phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam về tảo mộ cuối năm. Tiếp tục chương trình là tường trình về Tết Việt trên đất Mỹ của phóng viên Đài VOA. Và kế đến là bài viết của blogger Phạm Phú Khải với tựa đề Đầu xuân chúc nhau gì. Kết thúc chương trình là tiết mục hỏi đáp du học với giáo sư Charles Cần Nguyễn. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của Đài VOA.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết rằng ông không khuyến khích con trai út chơi bóng bầu dục, một môn thể thao được nhiều người ưa thích tại Hoa Kỳ vì sự nguy hiểm của nó. Xuất hiện trên chương trình Face the Nation của kênh CBS, ông Trump được đặt nhiều câu hỏi về các vấn đề khác nhau ở Mỹ và trên thế giới, như cuộc khủng hoảng ở Venezuela, cũng như câu hỏi về cậu con trai Barron và bóng bầu dục theo Reuters. Một câu hỏi rất hay, ông Trump trả lời khi được hỏi liệu ông có cho cậu Barron chơi bóng bầu dục hay không. Nếu cháu muốn, có. Liệu tôi có hướng cháu chơi không? Không, tôi sẽ không. Câu trả lời của ông Trump được phát sóng đúng ngày diễn ra giải Super Bowl, siêu cúp bóng bầu dục Mỹ giữa hai đội New England Patriots và Los Angeles Rams. Nguyên thủ Mỹ cho biết rằng cậu con trai út 13 tuổi hiện có đá bóng. Cháu thích bóng đá và rất nhiều người, trong đó có tôi, nghĩ rằng bóng đá có lẽ sẽ không bao giờ tồn tại được ở nước này, nhưng nó đang phát triển nhanh chóng, ông Trump nói. Bóng bầu dục là một môn thể thao nguy hiểm và tôi nghĩ rằng nó cũng rất khó. Tôi nghĩ rằng các trang thiết bị cũng đã tốt hơn, mũ bảo hiểm cũng tốt hơn rất nhiều, nhưng nó vẫn chưa xử lý được vấn đề. Hồi năm 2017, báo chí từng chớp được hình ảnh Barron mặc trang phục của câu lạc bộ Arsenal của Anh để đá bóng trong khuôn viên của Nhà Trắng. Theo Reuters, cựu Tổng thống Barack Obama, vốn có hai cô con gái, từng nói trong một cuộc phỏng vấn năm 2014 rằng nếu có con trai, ông sẽ không cho con chơi giải bóng bầu dục chuyên nghiệp.
Trung Quốc hôm thứ Bảy 2 tháng 2 nói họ phản đối quyết định của Mỹ rút khỏi hiệp ước phi đạn hạt nhân thời chiến tranh lạnh và kêu gọi Washington và Nga tổ chức các cuộc thảo luận mang tính xây dựng. Moscow và Washington lâu nay cáo buộc nhau vi phạm hiệp ước lực lượng hạt nhân tầm trung, viết tắt là INF, được ký kết vào năm 1987. Mỹ hôm thứ Sáu 1 tháng 2 tuyên bố sẽ rút khỏi hiệp ước và Tổng thống Vladimir Putin ngày 2 tháng 2 cũng tuyên bố đình chỉ tham gia. Trung Quốc phản đối Mỹ rút khỏi hiệp ước và kêu gọi Mỹ và Nga giải quyết thỏa đáng những khác biệt thông qua đối thoại mang tính xây dựng. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nói trong một bài phát biểu, ông cảnh báo quyết định của Mỹ có thể gây ra một loạt những hậu quả tiêu cực, giống như các cảnh báo của cả Nga và châu Âu, rằng việc rút khỏi hiệp ước có thể dẫn đến một cuộc chạy đua vũ trang mới. Washington cũng để mắt đến Trung Quốc vì hiệp ước INF hạn chế Mỹ nhưng không phải cường quốc châu Á đang trỗi dậy này. Các quan chức Mỹ nói rằng khoảng 95% phi đạn đạn đạo và hành trình của Trung Quốc, một phần cốt lõi trong chiến lược quốc phòng của Bắc Kinh, sẽ vi phạm hiệp ước INF nếu Trung Quốc là một bên tham gia. Ông Trump nói Mỹ đang đình chỉ các nghĩa vụ của mình kể từ ngày thứ Bảy 2 tháng 2 và bắt đầu một quá trình rút đi trong 6 tháng tới. Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã loại trừ khả năng đàm phán một hiệp ước đa phương mới có sự tham gia của Bắc Kinh.
Nga đình chỉ hiệp ước lực lượng hạt nhân tầm trung, gọi tắt là INF, thời chiến tranh lạnh. Tổng thống Vladimir Putin cho biết hôm thứ Bảy sau khi Mỹ tuyên bố sẽ rút khỏi hiệp ước kiểm soát vũ khí này, cáo buộc Moscow vi phạm. Quan hệ của Moscow với phương Tây đang căng thẳng về các vấn đề bao gồm Nga sáp nhập Crimea từ Ukraine và các cáo buộc nước này can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ và đứng sau một vụ tấn công sử dụng chất độc thần kinh ở Anh. Mỹ hôm thứ Sáu tuyên bố họ sẽ rút khỏi hiệp ước INF trong 6 tháng, trừ phi Moscow chấm dứt điều mà họ nói là những vi phạm đối với hiệp ước năm 1987. Mỹ sẽ xem xét lại việc rút đi nếu Nga tuân hành thỏa thuận, vốn cấm cả hai nước đặt các phi đạn trên bộ tầm ngắn và tầm trung ở châu Âu. Nga phủ nhận vi phạm hiệp ước. Các đối tác Mỹ đã tuyên bố họ đình chỉ tham gia thỏa thuận này. Chúng ta cũng đình chỉ. Ông Putin nói trong cuộc họp với Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng được chiếu trên truyền hình. Ông Putin nói, Nga sẽ bắt đầu công tác chế tạo các phi đạn mới, bao gồm các phi đạn siêu thanh, và bảo các bộ trưởng đừng đề nghị các cuộc đàm phán giải pháp với Washington, cáo buộc Mỹ chậm phản ứng trước những hành động như vậy. Chúng ta đã nhiều lần trong mấy năm qua và thường xuyên nêu câu hỏi về các cuộc đàm phán có thực chất về vấn đề giải trừ quân bị, ông Putin nói. Chúng ta thấy rằng trong mấy năm qua các đối tác đã không ủng hộ các sáng kiến của chúng ta. Tranh cãi về hiệp ước đã thu hút phản ứng mạnh mẽ từ châu Âu và Trung Quốc. Các quốc gia châu Âu lo ngại sự sụp đổ của hiệp ước có thể dẫn tới đến một cuộc chạy đua vũ trang mới với một thế hệ phi đạn hạt nhân mới của Mỹ có thể đặt trên lục địa này. Trung Quốc hôm thứ Bảy kêu gọi Mỹ giải quyết những khác biệt của họ với Nga thông qua đối thoại. Trong một cuộc họp với ông Putin, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cáo buộc Mỹ vi phạm INF và các thỏa thuận vũ khí khác, bao gồm hiệp ước không phổ biến vũ khí. Ông Putin nói rằng Nga sẽ không triển khai vũ khí của mình ở châu Âu và các khu vực khác trừ phi Mỹ làm như vậy.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042, số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon 3, được viết là PSIPHON3. Để các công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Nguyên thủ Mỹ và Trung Quốc đang cân nhắc gặp nhau tại Việt Nam vào ngày 27 và 28, theo tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng. Tờ Nhật báo của Hồng Kông dẫn lời các nguồn thạo tin nói rằng Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình có thể gặp nhau tại thành phố Đà Nẵng để giải quyết các tranh chấp về thương mại. Tin cho hay cuộc gặp được ông Trump đề cập tới khi một phái đoàn thương mại Trung Quốc tới Washington thương thảo tuần trước. Nhà lãnh đạo Mỹ nói rằng ông nóng lòng gặp ông Tập một hoặc hai lần để tìm cách đạt một thỏa thuận về thương mại. Theo tìm hiểu của phóng viên VOA Tiếng Việt, trong cuộc họp báo thường kỳ hôm 1 tháng 2, trước câu hỏi là cuộc gặp giữa ông Trump và ông Tập có diễn ra ở Trung Quốc hay không, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng không trả lời trực tiếp. Ông nói rằng, như Chủ tịch Tập Cận Bình đã viết trong lá thư gửi Tổng thống Trump, ông hy vọng sẽ giữ liên lạc chặt chẽ với Tổng thống Trump bằng nhiều cách. Bài báo của tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng về khả năng hai nhà lãnh đạo Mỹ-Trung gặp nhau ở Việt Nam đã được nhiều trang tin đăng lại. Chính quyền Hà Nội chưa có phát biểu nào về tin này. Tờ báo cũng dẫn lời chuyên gia nói rằng Bắc Kinh có lẽ muốn tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh trên lãnh thổ Trung Quốc. Tin trên được đăng tải giữa lúc Mỹ đang chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh lớn thứ hai với lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un tại một nước châu Á vào cuối tháng này. Tổng thống Trump hôm 31 tháng 1 dường như xác nhận các đồn đoán về việc Việt Nam sẽ tổ chức cuộc gặp giữa ông và ông Kim Jong-un. Trong khi đó, tờ The Wall Street Journal đưa tin rằng trong cuộc gặp tại phòng bầu dục ở Nhà Trắng hôm 31 tháng 1, phái đoàn Trung Quốc đã đề nghị ông Trump gặp ông Tập trên đảo Hải Nam của nước này sau hội nghị thượng đỉnh với ông Kim. Bà Helen Nguyễn, vợ của Michael Phương Minh Nguyễn, người đang bị chính quyền Việt Nam giam giữ, đã được dân biểu dân chủ Katie Porter mời đến nghe Tổng thống Donald Trump đọc thông điệp liên bang vào ngày 5 tháng 2 tại trụ sở Quốc hội ở thủ đô Washington, theo trang Los Angeles Times. Hy vọng sự xuất hiện của bà Helen cùng dân biểu Porter tại sự kiện này sẽ khiến người dân Hoa Kỳ biết về hoàn cảnh của chồng bà, theo tờ South China Morning Post hôm 4 tháng 2. Dân biểu dân chủ Porter, người vừa đắc cử đại diện hạt 45 bang California, nói với tờ Los Angeles Times rằng sự xuất hiện này sẽ gửi một thông điệp mạnh mẽ tới chính quyền Hà Nội. Chúng tôi muốn công dân Hoa Kỳ phải được đối xử với sự tôn trọng khi ra nước ngoài. Hôm 2 tháng 2, bà Porter cho biết Hoa Kỳ đang gửi một thông điệp đến Việt Nam với hy vọng rằng khi công dân Hoa Kỳ ở ngoại quốc, họ sẽ được đối xử phù hợp theo quyền con người và quyền tự do dân chủ. Ông Michael Phương Minh Nguyễn bị chính quyền Việt Nam bắt giữ vào ngày 7 tháng 7 năm 2018 với cáo buộc lật đổ chính quyền nhân dân theo Điều 109 Bộ Luật Hình sự 2015 khi đang trên đường từ Đà Nẵng đến thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, Mark Roberts, em rể của ông Michael và cũng là người phát ngôn của gia đình cho VOA biết, ông Michael đang bị giam ở thành phố Hồ Chí Minh và viên chức lãnh sự của Tòa Tổng lãnh sự Hoa Kỳ chỉ có thể thăm ông mỗi tháng một lần, mỗi lần 20 phút. Ngoài ra, gia đình ông Michael Nguyễn không được phép đến Việt Nam để thăm ông, mà chỉ có thể gửi các gói quà thông qua đại diện của Tòa lãnh sự Hoa Kỳ. Ông Michael Nguyễn, 55 tuổi, còn được gọi là Michael Phương Minh Nguyễn, bị Việt Nam buộc tội âm mưu lật đổ chính quyền, nhưng cho tới nay vẫn chưa có cáo buộc chính thức nào được đưa ra. Từ ngày ông Michael bị bắt, hơn 20 thành viên quốc hội đã ký nhiều lá thư yêu cầu chính quyền Việt Nam trả tự do cho ông. Trong bức thư gửi cho Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo vào tháng 8 năm ngoái, các dân biểu đại diện cho các địa hạt của bang California viết, chúng tôi đã được thông báo rằng ông Nguyễn đang bị điều tra vì tham gia vào hoạt động lật đổ chính quyền nhân dân, một cáo buộc ngụy biện thường được chính phủ Việt Nam sử dụng trong các vụ bắt giữ tùy tiện. Chúng tôi tin rằng, trên thực tế, ông Michael Nguyễn đã bị bắt giữ một cách vô lý trong một cuộc đàn áp của chính phủ Việt Nam đối với các nhà bất đồng chính kiến trong nước.
Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi. Hôm 4 tháng 2, các quốc gia lớn ở châu Âu như Tây Ban Nha, Anh, Áo, Thụy Điển và Đan Mạch đồng loạt công nhận ông Juan Guaido, lãnh đạo phe đối lập Venezuela, là tổng thống lâm thời của Venezuela. Hãng tin Reuters cho biết các quốc gia lớn ở châu Âu đồng loạt công nhận ông Guaido là tổng thống của Venezuela sau khi đã hết thời hạn 8 ngày mà các nước này đặt ra vào cuối tuần trước, yêu cầu tổng thống Nicolas Maduro phải tổ chức một cuộc bầu cử mới. Trong khi đó, tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cho rằng các quốc gia châu Âu chỉ biết hùa theo tổng thống Mỹ Donald Trump. Tháng trước, ông Guaido, chủ tịch quốc hội Venezuela, đã tuyên bố là tổng thống lâm thời của nước này giữa lúc có một số cường quốc ủng hộ và một số khác phản đối. Ngay khi ấy, tổng thống Donald Trump đã công nhận ông Guaido và các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu cũng ủng hộ ông. Nhưng ngược lại, các nước như Nga và Trung Quốc thì ủng hộ ông Maduro. Hôm 4 tháng 2, Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Jean-Yves Le Drian nói với đài phát thanh Inter của Pháp rằng ông Guaido có năng lực và tính hợp pháp để tổ chức một cuộc bầu cử tổng thống. Cũng theo Reuters, Nga lên tiếng rằng động thái đồng loạt công nhận ông Guaido của các quốc gia châu Âu là một hành động nhằm hợp pháp hóa nỗ lực phi pháp của ông Guaido nhằm chiếm lấy quyền lực và mưu cầu sự can thiệp của nước ngoài. Một vị tướng tại ngũ của Venezuela kêu gọi các lực lượng vũ trang nổi dậy chống lại Tổng thống Nicolas Maduro và công nhận nhà lãnh đạo phe đối lập Juan Guaido là Tổng thống lâm thời trong khi áp lực trong và ngoài nước ngày càng gia tăng. Trong một video loan truyền trên Twitter hôm thứ Bảy, tướng Francisco Yanez của Bộ Chỉ huy cao cấp của lực lượng không quân nói hầu hết các lực lượng vũ trang đã từ ông Maduro ngồi tuyên bố ông là nạn nhân của một cuộc đảo chính do Mỹ chỉ đạo. Người dân Venezuela, 90% lực lượng vũ trang Venezuela không đứng về phía nhà độc tài, họ đứng về phía nhân dân Venezuela, ông Yanez nói trong một video. Với những gì đã diễn ra trong vài giờ qua, sự chuyển tiếp sang chế độ dân chủ sắp xảy ra. Website của Bộ Chỉ huy cao cấp đăng thông tin về việc ông Jane cùng với một bức hình của ông là trưởng tham mưu chiến lược của lực lượng không quân. Trên tài khoản Twitter của mình, Bộ Chỉ huy cao cấp của lực lượng không quân cáo buộc vị tướng này phản quốc. Ông Jane là vị tướng tại ngũ đầu tiên của Venezuela công nhận ông Guaido kể từ khi ông tuyên bố là tổng thống chính danh vào ngày 23 tháng 1. Đoạn video xuất hiện trong lúc những người ủng hộ phe đối lập chuẩn bị biểu tình rầm rộ khắp nước nhằm cố gắng duy trì áp lực đối với ông Maduro sau khi Washington công nhận ông Guaido là Tổng thống chính danh phải ban hành các chế tài mà có thể làm suy yếu hơn ngành dầu mỏ của quốc gia thuộc khối OPEC này. Những người chỉ trích ông Maduro cũng hy vọng sẽ khuyến khích các hành động tương tự của các nước châu Âu. Một số quốc gia thành viên Liên minh châu Âu dự kiến sẽ chính thức công nhận ông Guaido vào tuần sau, trong khi những nước khác có thể sẽ có lập trường ủng hộ thận trọng hơn. Venezuela đang đối mặt với tình trạng lạm phát phi mã, thiếu hụt thực phẩm và người dân di cư hàng loạt sang các nước láng giềng Mỹ Latin. Một tình huống có thể sẽ trở nên tồi tệ hơn trong thời gian ngắn vì các chế tài mới. Mở đầu phần 2 chương trình tối nay của chúng tôi, mời quý thính giả theo dõi phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam về tảo mộ cuối năm.
Ở thị trấn Ba Chúc, có hai tự viện từng là nơi mà lính Campuchia đã tràn qua sát hại dã man người dân xứ này. Đó là chùa Phi Lai và chùa Tam Bửu. Từ ngày 30 tháng 4 năm 1977, quân Khmer Đỏ bắt đầu đồng loạt nổ súng tấn công biên giới Tây Nam Việt Nam. Ngày 18 tháng 4 năm 1978, quân Khmer Đỏ tràn vào Ba Chúc, thẳng tay chém giết những dân thường vô tội. Nhiều người chạy tới chùa Phi Lai và Tam Bửu, song cũng bị quân Khmer Đỏ tàn sát dã man. Ông Hai Tổng, thủ nhang chùa Phi Lai kể.
Nói ngay nhà nước có kêu dân mình đi, mà dân không có đi. Tôi đem xe lại người ta chở, mà dân không đi. Nói chiến tranh giặc lên giặc, không giết dân. Ta nghĩ vào đời Pháp thuộc ở đây cũng có chiến tranh nhiều đời quá rồi. Đâu có chiến tranh nào mà giết dân. Thì người ta nghĩ như vậy đó, người ta mới chú ở lại. Rồi người chủ quan là đi không biết sống làm sao, đi chứ người mà giặc này hoài biết giờ nào im. Bởi vì năm sau 76 là làm là tới 77, 78 luôn rồi. Cái chiến tranh nó kéo dài 3-4 năm vô nó vô, chứ không phải là nó cái cụp nó vô liền.
3 giờ chiều ngày 20 tháng 4 năm 1978, nhằm ngày rằm tháng 3 năm Giáp Ngọ, quân đội của Pol Pot vượt biên giới tràn vào chùa Phi Lai. Quân Pol Pot bắn xối xả, tung lựu đạn giết chết tại chỗ hơn 80 người. Những người dân hốt hoảng tháo chạy ra cửa, bị quân Pol Pot dùng cây đập vào đầu hoặc bắn chết hơn 100 người nữa. Có 40 người đang ẩn trốn dưới bàn Phật cũng bị tung lựu đạn. Sau khi chạy lánh nạn, ngày 30 tháng 4 năm 1978, người dân Ba Chúc gồng gánh trở về. Vào chùa Phi Lai, họ thấy rất nhiều vết máu in trên tường vách. Khắp nơi mùi tử khí bốc lên nồng nặc bởi rất nhiều xác chết nằm ngồi đủ kiểu đang thối rữa. Bà Nga, một khách hành hương, chia sẻ.
Thấy xúc động, cũng ngậm ngùi chứ thôi. Được siêu thoát.
Giờ là những ngày giáp Tết Kỷ Hợi, cảnh vật chùa Tam Bửu thời khắc cuối năm vắng lặng. Tới tháng 3 âm lịch, nơi đây sẽ trộn rộn cho ngày giỗ chung lần thứ 41 của 800 người dân Ba Chúc đã bị giặc Pol Pot sát hại vào ngày rằm tháng 3 năm Giáp Ngọ. Dường như theo năm tháng, mọi thứ cũng qua đi, vết thương trong thể xác và tâm hồn người dân xứ này cũng lành lại. Một mùa xuân nữa đang về trên quê hương Ba Chúc của vùng Bảy Núi An Giang.
Đến đây, mời quý khán giả theo dõi tường trình của phóng viên Đài VOA về Tết Việt trên đất Mỹ.
Mặc dù những ngày gần đây thời tiết đặc biệt giá lạnh ở khu vực thủ đô Washington, Hoa Kỳ, nhưng trung tâm thương mại Eden, nơi mua sắm nổi tiếng của cộng đồng người Việt ở địa phương, không vì thế mà kém tấp nập. Mọi người đến đây để sắm sửa chuẩn bị cho một cái Tết đang đến rất gần. Cũng như mọi năm, trong những ngày giáp Tết, giáo sư Kim Oanh lại ghé thăm những cửa hàng quen thuộc, tìm mua những món ăn, đồ thờ cúng và trang trí truyền thống để đem không khí Tết về tổ ấm của mình. Theo bà thì giờ đây hầu như không có mặt hàng Tết nào ở Việt Nam mà không có ở Mỹ, đặc biệt là hương vị của các món hàng rất đậm chất Việt Nam. Giáo sư Kim Oanh, thành phố Fortress, Virginia nói.
Những này là Việt Nam, vẫn là có cái hương vị của Việt Nam, không được bằng nhưng mà vẫn là hương vị Việt Nam, ăn vào thì phải nhớ là hương vị của Việt Nam, nhớ lại cái Tết của Việt Nam. Thì tôi vẫn là vui, sung sướng là có những người đã có công mà tạo lại những cái gì từ xưa, Tết của Việt Nam nhà mình mà giữ lại.
Tại mỗi tiệm hàng của người Việt trong thời gian này, tất nhiên những mặt hàng Tết là hàng hóa chủ đạo. Nhiều người thường nghĩ ở hải ngoại xa xôi, cái Tết sẽ nhạt, nhưng thực tế càng xa quê hương, người Việt càng nhớ và càng muốn gìn giữ những gì thuộc về một cái Tết đầy hương vị truyền thống. Vì thế mà những mặt hàng Tết như thế này tưởng như không có mấy ai tiêu thụ nữa lại được mọi người mua hết từ vài ngày trước Tết. Anh Lê Hữu Quảng, tiệm thực phẩm Hương Bình, Virginia cho biết.
Thì tính Việt Nam mình rồi, anh cũng biết rồi, mình cứ chờ cuối ngày không à, cứ chờ gần ngày thì cái đó là cũng không có tốt lắm, là tại vì lúc đó nhiều lần hết hàng. Thành thử lúc mà nói mà muốn mua cỡ 4-5 ngày trước á, thì thường là hàng đầy đủ.
Bắt đầu từ ngày ông Công ông Táo 23 tháng Chạp thì bàn thờ Phật và bàn thờ gia tiên trong mỗi gia đình người Việt ở hải ngoại như thế này luôn luôn ấm cúng, không lúc nào thiếu vắng một nén hương. Bởi cũng như ở Việt Nam, trong dịp năm hết Tết đến như thế này, mọi người thường nhớ về cội nguồn, nhớ về những người thân đã đi xa. Giáo sư Kim Oanh, thành phố Fortress, Virginia nói thêm.
Thì tôi cũng vẫn luôn luôn là nhớ đến cái thời xưa ở Việt Nam của chúng ta, thì có ông bà, mới có cha mẹ, đó là vừa thờ Phật mà lại vừa thờ ông bà. Thế thành ra tôi cũng vẫn lúc nào cũng có những món gì đầu năm thì mình mua về xong rồi mình dâng lên ngài thôi.
Bên cạnh trung tâm thương mại Eden, người Việt ở khu vực ngoại ô thủ đô Hoa Kỳ cũng có thể sắm Tết tại rất nhiều hội chợ Tết khác nhau được cộng đồng và các hội đoàn tổ chức cho đến hết ngày 28 tháng Chạp năm nay, hoặc tại các siêu thị châu Á. Khu vực ngoại ô Washington là một trong những nơi tập trung đông người Việt. Vì thế mà có thể nói cái Tết Việt Nam ở đây luôn sôi nổi với rất nhiều hoạt động hội chợ, trình diễn văn nghệ và các chương trình đón Tết phong phú, đa dạng, với mong muốn duy trì bản sắc truyền thống dân tộc trong cuộc sống tha hương.
Tiếp nối chương trình là bài viết của blogger Phạm Phú Khải với tựa đề Đầu xuân chúc nhau gì.
Trước năm 1975, gia đình tôi ăn Tết như thế nào thì tôi không rõ. Tôi còn quá nhỏ để nhớ. Nhưng truyền thống ăn Tết của gia đình tôi sau năm 1975 có những khác biệt và có thể được tóm gọn như sau. Đầu tiên là mọi người được ba mẹ gửi đến các thợ may trước Tết vài tuần để thay bộ đồ mới. Thường là may rộng hơn kích thước đo đạc để có thể còn mặc vừa trong năm. Chúng tôi cũng được gửi đến thợ giày nếu đôi giày năm cũ không còn dùng được nữa. Trước giao thừa 2 tuần, tất cả mọi thành viên trong nhà đều tham gia dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ. Chà sạch những nơi còn dơ bẩn, rong rêu và mỗi người nhỏ đến lớn đều có vai trò và bổn phận của mình, tùy theo khả năng của từng người lúc đó. Đối với ba tôi, đối xử bình đẳng, nhất là không phân biệt nam nữ, là một trong các nguyên tắc quan trọng nhất của ông. Đêm giao thừa và mùng 1 Tết là quan trọng nhất của gia đình tôi. Tôi còn nhớ, hồi còn bé tôi cứ ước ao được ba mẹ cho thức khuya để đón giao thừa, nhưng ba tôi lúc nào cũng bắt phải đi ngủ sớm. Nằm trên giường mà cứ ấm ức xen lẫn thao thức rộn ràng. Lớn hơn chút, tôi kiếm cách làm cho mình hữu dụng để ba tôi cho phép được thức khuya. Trước hết là học thuộc lòng một bộ kinh Phật. Ba tôi treo giải thưởng cho 10 anh em trong nhà, ai học thuộc lòng bộ kinh. Tôi còn nhớ lúc đó chỉ 6-7 tuổi nhỏ nhất mà phải thi đấu với các anh chị còn lại. Cũng may không phải tất cả đều tham gia nên cơ hội thắng của tôi cao hơn. Tôi tưởng mình hay lúc đó, nhưng sau này lớn lên tôi mới biết được lý do vì sao tôi thắng tương đối dễ dàng. Tôi lại trở thành người đọc kinh cầu nguyện cho cả gia đình trong các dịp lễ, kể cả Tết Nguyên Đán, kể từ đó. Ngoài ra, tôi xin phép ba cho tôi được đi thắp hương khắp nhà với ông, kể cả những nơi tối tăm nhất trong ngôi nhà lớn mà lúc bé rất sợ vì người lớn thường hay nhát ma trẻ con. 1-2 năm về sau, tôi tự làm một mình vì ba tôi không thấy phải hướng dẫn nữa. Cầm hương trong tay, tôi đi thắp chung quanh nhà mà vẫn thấy bình an trong lòng. Qua các câu chuyện ba tôi kể lúc nhỏ, nhất là trí tưởng tượng về ma quỷ chứ ông không hề thấy. Và qua chính sự trải nghiệm của mình, tôi chinh phục được nỗi sợ hãi ma quỷ và các thứ khác từ đó.
Sau giao thừa, thì gia đình tôi cũng có năm đốt pháo. Lúc đó thì chưa bị cấm. Nói về đốt pháo thì ba tôi không chủ trương khoe khoang, nhất là dưới chế độ Cộng sản. Có năm gia đình tôi đốt pháo, phong pháo chỉ dài 1-2 mét, nhưng có năm không đốt. Vào thời đó, đốt pháo càng dài càng được nhìn nhận về sự giàu có hay sự hào phóng. Nhưng ba tôi cho rằng, đốt pháo, nhất là đốt pháo càng nhiều, càng thu hút sự chú ý và soi mói của chế độ. Đã từng hoạt động với Việt binh trong thời kháng chiến chống Pháp như bao nhiêu người Việt khác, ông rất rành về họ. Sau một thời gian ngắn, ông bỏ về thành phố và tham gia Việt Nam Quốc Dân Đảng. Vì thế mà sau này ông đã bị học tập cải tạo, dù chỉ thuần túy làm việc trong ngành giáo dục. Dù rành chế độ Cộng sản bao nhiêu đi nữa, bà tôi vẫn không lường được những hậu quả đến với ông sau ngày 30 tháng 4. phần lớn tài sản của ông bị chế độ tịch thu, kể cả các căn nhà ông dự trù cho mỗi chúng tôi mỗi căn để lập gia đình về sau. Sáng sớm mùng 1, tất cả 10 người con mặc đồ mới tươm tất đứng xếp hàng để chúc ba mẹ và đi được ba mẹ ly xì. Anh đầu tôi rồi lần lượt tất cả chúng tôi chúc Tết. Tôi còn nhớ có những lúc ba má tôi giận nhau, nhưng vào ngày xuân năm mới chúng tôi làm đủ mọi cách để ba má bỏ qua, hôn nhau rồi làm hòa. Trong những khoảnh khắc đầu năm như thế, nước mắt xen lẫn những nụ cười như pháo nổ trong chúng tôi vì thấy ba mẹ hòa thuận trở lại.
Sau đó cả gia đình đi bộ đến ngôi chùa gần nhà để hái lộc và cúng dường. Về lại nhà, chúng tôi ăn bữa ăn gia đình đầu tiên trong năm với các món ăn đặc sắc mà cả năm trời chờ đợi. Thế nhưng miếng ăn lúc đó chẳng còn quan trọng. Cái không khí nhộn nhịp của Tết lấn át mọi khẩu vị ẩm thực của tôi vào lúc đó. Ba tôi cấm tất cả anh chị em tôi chơi cờ bạc. Đối với ông, cờ bạc, rượu chè, thuốc lá, văn tục, v.v. đều rất tai hại và bằng mọi giá phải tránh. Ông luôn nêu cao các giá trị về học hành, chăm chỉ, cố gắng, v.v. Biển học vô bờ, ông bảo. Điều duy nhất mà ông dặn đi dặn lại chúng tôi trong các lần đi vượt biên là qua đó cố gắng học nha các con, học là tương lai, là tất cả. Có thể nói sự khao khát tri thức của ông cũng chính là của tôi về sau này. Trở lại chuyện cờ bạc, tuy cấm nhưng ông vẫn biết rằng khó mà cấm tuyệt đối trong những ngày Tết. Do đó ông đặt ra các nguyên tắc như là chỉ được chơi trong 3 ngày Tết, chơi một cách lành mạnh, không đam mê, và ông khuyến khích anh chị em chúng tôi chơi với nhau trong nhà, mặc dù ông không cấm cản chúng tôi chơi ở bên ngoài trong 3 ngày Tết. Ông mở sòng bài trong nhà để thử thời vận với nhau, chơi bài 21 với cả nhà hoặc xì tẩy với các anh chị lớn. Ông cầm cái cho bài 21 và hầu như lúc nào cũng may mắn nên cứ ăn tiền của chúng tôi. Anh chị em chúng tôi cũng trổ máu ăn gian, đổi bài nhau khi có thể. Những lúc ông được 21 hay xì lát, con xì con 10 hay ngồi bàn hai con xì thì ông nặng bài thật lâu làm cho chúng tôi hồi hộp muốn đứng thở. Ông giả bộ không để ý đến chúng tôi đổi bài thoải mái, nhưng liền sau đó hỏi ai có 21 xì lát hay ngồi bàn không, rồi gom hết tiền đặt của chúng tôi. Không phải mọi lần đều như thế, nên có khi ông gom hết tiền rồi sau đó trả lại và trả bù cho chúng tôi. Đứng tìm, cả nhà được dịp ăn mừng chiến thắng và cười như pháo nổ. Những kỷ niệm này vẫn còn ở trong tôi sau bao nhiêu năm xa cách Việt Nam. Gia đình tôi bây giờ không còn ai ở Việt Nam cả. Hơn 1/4 thế kỷ tôi chưa có dịp về lại thăm quê nhà. Trong mỗi gia đình nhỏ của chúng tôi ở đây thì có tập tục truyền thống riêng. Truyền thống chung của gia đình trước đây thì chúng tôi cũng cố duy trì mỗi năm. Mỗi Tết đến, chúng tôi lại tụ tập vào đêm giao thừa để thắp hương cúng ba và ông bà, để chúng tôi chúc tuổi thọ của má và các cháu chúc Tết ba mẹ mình, và để má tôi lì xì cho mấy chục cháu của bà. Chúng tôi ngồi chơi bài với nhau 1-2 tiếng để hâm lại không khí Tết. Bây giờ ai cũng khá giả nên tố nhau bài xì tẩy mạnh hơn. Xong rồi mỗi gia đình tự về nhà mình với các sinh hoạt riêng biệt. Gia đình lớn của tôi bây giờ giống như một cộng đồng thu hẹp, đa sắc tộc, đa tôn giáo, đa quan điểm chính trị, đa nguyên phái tính LGBTI. Chúng tôi có vô vàn khác biệt, nhưng chúng tôi tôn trọng sự khác biệt đó, quyền riêng tư của mỗi người, và tìm các điểm chung để gắn bó yêu thương nhau.
Trên hết, tôi nghĩ rằng vì tình thương vô điều kiện mà má tôi đã dành cho tất cả chúng tôi, cũng như những người bên ngoài, nên chúng tôi vẫn còn gắn bó nhau, nhất là qua các dịp Tết, Giáng sinh hay các sinh hoạt truyền thống trong gia đình. Và nhờ các giá trị mà ba tôi lúc còn sống đã luôn nhắc nhở và truyền đạt cho chúng tôi. Trong bao nhiêu điều ông dạy, tôi nghĩ rằng không hận thù là giá trị quan trọng mà ông để lại. Hận thù không có trong tôi, có thể là vì cuộc đời tôi may mắn hơn người khác. Mỗi khi thấy bực bội hay khó chịu về lời nói hay hành động một người khác, tôi ý thức ngay và không để mình rơi vào tâm trạng này. Nhưng tôi thấy phục ba tôi khi bà nội tôi, tức mẹ ông, bị cộng sản giết hại bằng chôn sống. Nỗi đau đó đối với ông chắc không bao giờ nguôi ngoa. Về sau, bên quốc gia bắt được người giết bà nội và hỏi ba tôi muốn làm gì với người đó. Ông hỏi tôi lúc đó còn rất bé là nên làm gì theo tôi. Tôi không nhớ tôi đã trả lời ba tôi ra sao, có lẽ trả thù ở lối tuổi đó. Nhưng ông khuyên nhủ tôi rằng có trả thù người đó đi nữa thì cũng đâu có làm cho bà nội tôi sống lại. Ông chỉ cần chi tiết về chỗ chôn sống bà để mang xác bà về chôn cạnh mộ ông nội tôi. Nhưng khi đến đó đào xuống thì xác bà không còn nữa. Bà bị chôn sống bên một bờ sông và bờ sông đã bị đất lở nên đã cuốn trôi. Mỗi dịp xuân đến tôi nghĩ đến ba tôi, đến đất nước Việt Nam và đến những người chỉ mong muốn được thấy mùa xuân của dân tộc thanh bình, ấm no, tự do, nhân bản, hòa giải tha thứ và không hận thù. Không hận thù thì rất khó. Tôi hiểu được điều đó, nhất là khi bao nhiêu nỗi bất công, oan ức và tội lỗi vẫn cứ tiếp diễn trên đất nước này. Tha thứ còn khó hơn. Người ta có thể không hận thù hay quên được hận thù, nhưng để tha thứ thật sự là điều mà không mấy ai có thể làm được, trừ phi người ta đã hoàn toàn vượt qua được quá khứ và chấp nhận hiện tại.
Việt Nam không còn là đất nước của tôi nữa, nhưng tôi vẫn mãi suy nghĩ về Việt Nam. Tôi cũng không hiểu vì sao. Cuộc sống gia đình nhỏ của tôi không liên hệ gì đến Việt Nam nhiều. Rất nhiều những tập tục truyền thống cũ tôi đã không còn giữ nữa. Đi làm thì nói tiếng Anh, về nhà phần lớn cũng thế, khi tiếng Việt các con còn đơn sơ quá. Có thời gian tôi đã quên được Việt Nam hoàn toàn. Lúc đó tôi cảm thấy lòng mình thanh thản, không lo âu, không vướng bận gì cả. Gần đây Việt Nam lại trở thành từng hơi thở và suy nghĩ của mình. Thành thật mà nói, tôi chẳng cần gì từ Việt Nam cả. Nhưng những gì xảy ra trên mảnh đất này vẫn cứ ám ảnh tôi. Những đêm trằn trọc không ngủ được vì muốn làm gì cho Việt Nam. Chưa biết có làm được gì hay không, nhưng trước mắt tôi cầu chúc cho quý bạn đọc và mọi người Việt Nam một mùa xuân may mắn, đầm ấm và thành đạt. Cầu chúc cho những người Việt Nam quan tâm khắp nơi chấp nhận khác biệt để cùng nhau hợp tác, góp phần lan truyền các suy nghĩ tích cực. Xem Việt Nam như là ngôi nhà chung để sửa chữa, xây dựng và phát triển. Cùng nhau xây dựng một hệ thống giá trị mang tính miên viễn, nhất là các hệ thống và giá trị về chính trị và văn hóa, để người Việt khắp nơi có thể tự hào về nguồn gốc của mình thay vì tự ti mặc cảm. Người Việt không thua kém ai về năng lực, đó là điều chắc chắn. Nhưng cái mặc cảm mà nhiều người hiện đang có là do sự thất bại và bất tài toàn diện của lãnh đạo quốc gia trong nhiều thập niên qua. Mỗi một mùa xuân đến, chúng ta cần chúc nhau niềm tin và hy vọng, và nên nhắc nhở với lòng mình rằng lãnh đạo quốc gia hiện nay không đại diện mình, và chúng ta có thể góp phần dù nhỏ nhoi đến mấy để thật sự thay đổi hiện trạng và để cùng nhau mang lại mùa xuân tươi sáng và hạnh phúc cho Việt Nam.
Blog của nhà báo Phạm Phú Khải là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi câu chuyện Tết với nồi bánh chưng có cánh của nhà báo Nguyễn Hùng.
Mấy chục năm qua, tôi đã đón đủ các loại Tết Tây, Tết Ta, nhưng đọng lại trong tôi lâu hơn vẫn là những cái Tết nghèo. Cái Tết tôi nhớ nhất lại là cái Tết nửa vui nửa buồn hồi đầu thập niên 1980. Tết năm đó, tôi đang được ở với ông bà nội ở Ân Thi, thuộc tỉnh Hải Hưng, mà sau này tách thành Hưng Yên và Hải Dương. Tôi thích ở với ông bà nhất vì được chiều. Học bao nhiêu thì học, mà không học thì thôi. Ông bà chẳng bao giờ ép. Chơi thì cứ thoải mái đi. Bố tôi bận làm việc trên Hà Nội và không có tài gà trống nuôi con. Mẹ tôi đã mặc cả với bố tôi từ Tết trước là bố tôi phải nuôi ông con trai lớn là tôi, còn mẹ chỉ nuôi hai cô em gái thôi. Bố tôi chắc buồn lắm, còn tôi thì vui. Vì vậy là có cơ hội lên thủ đô, chẳng còn cảnh viết xấu là bị vụt thước kẻ vào tay nữa. Vậy là trong năm học lớp 6 đó tôi đã chuyển trường, không phải lên thủ đô mà còn về chỗ quê hơn nữa, từ thị xã Hưng Yên về luôn Ân Thi. Thay vì đưa tôi lên Hà Nội, bố tôi đã thông minh nghĩ ngay ra cách đưa tôi về nhờ ông bà chăm. Tôi có thoáng buồn vì mộng lên thủ đô đã tan đi nhanh chóng, nhưng sau đó là những chuỗi ngày vui bất tận. Tôi được thoải mái đi lấy nhựa mít để bắt chuồn chuồn giữa trưa nắng. Mới hơn 10 tuổi đã tự đi câu tôm, câu cá về rang lên ăn và tự thấy mình siêu quá. Tôi từ thị xã về học vẫn giỏi hơn các bạn trường làng nên được các bạn quý. Có bạn gần như sáng nào cũng rủ tôi qua nhà ăn cơm rang và cùng đi học để ôn bài chung. Dịp giáp Tết là lúc tôi được thức khuya dậy sớm cùng bà đi chợ phiên. Bà tôi buôn mắm tôm và nước mắm từ Hải Phòng về quê bán. Sáng sáng, hai bà cháu dậy từ 4-5 giờ sáng, gánh hàng đi bộ cả tiếng đồng hồ để kịp tới các chợ bày hàng bán. Chợ ngày đó không họp cả tuần mà chỉ 1, 2 hay 3 phiên một tuần, tùy chợ, nên bà tôi phải đi khắp nơi. Nhiều hôm gặp trời mưa, hai bà cháu đi dép được một đoạn thì chỉ còn chân đất vì dép gặp bùn đất dính, không nhấc chân lên được. Chợ Tết hiển nhiên là vui hơn với đủ thứ mùi, đào, quất, rau mùi, hành lá và cả mùi ngô luộc mà bà tôi thường mua về thưởng cho tôi sau những lúc tôi ngồi trong hàng cho bà. Ông bà tôi cũng có đất canh tác Và dịp Tết đến cũng là lúc thu hoạch su hào, bắp cải, hành, mùi, đem bán lấy tiền mua tôm cá, măng miến, mứt Tết và những thứ khác. Những món khoái khẩu của tôi khi đó là cá kho, dưa muối và bánh chưng. Nhưng Tết năm đó, nhà tôi không có bánh chưng.
Ông nội tôi phụ trách việc luộc bánh chưng, bà tôi và người thím nấu các món khác. Tôi chạy quanh thỉnh thoảng được nhờ giúp việc vặt như lấy thêm một ít rơm vào bếp hay đổ thêm ít trấu. Ông tôi điếc nặng, có lẽ nhờ thế mà ông bà tôi sống khá hòa thuận. Bà cáu gắt ông cũng chẳng biết. Cáu lắm, bà ghé sát tai ông nói thì ông cũng chỉ cái nhà bà này rồi thôi. Tôi chẳng thấy ông to tiếng bao giờ, còn bà lúc nào cũng bắt nạt ông. Năm đó ông vừa luộc bánh chưng vừa gà gật. Thế là trộm nó bê cả nồi đi lúc nào không biết. Ông chạy đôn chạy đáo đi tìm nhưng làm sao thấy. Bà thì chửi cho thằng trộm đi đằng đông chết đằng đông còn đi đằng tây chết đằng tây và cho nó ăn rất nhiều món ngon và bổ. Nhưng mất vẫn hoàn mất. Tết đến vẫn không có bánh chưng. Nhưng có mấy bánh pháo Tết, sáng mùng 1 mùi hoa bưởi quện với mùi pháo đón chào năm mới mà mọi thứ chẳng có gì mới. Tôi thế nào cũng được tiền mừng tuổi, bố mẹ tôi thế nào cũng sẽ cãi nhau trong mấy ngày Tết. Tôi thế nào cũng chui ra sau nhà giỏng tai nghe Chí Cường đọc truyện Thủy Hử trên đài phát thanh Bắc Kinh phát đi từ đài nhà hàng xóm. Mọi ngày tôi thường sang nhà người ta nghe nhưng Tết đến bà bảo không nên sang. Tôi thế nào cũng về nhà thím Hảo, người tôi quý chẳng kém gì mẹ. Thật tiếc, sau này tôi không còn gặp thím nữa. Con trai thím về nhà bà ngoại chơi và ngã nhào xuống ao. Bà ngoại thêm người gọi hồn cậu em 3-4 tuổi của tôi và người ta bảo hồn em từ ao đã đi lên vì có vết chân trên tro mà họ rải trên tấm gỗ bắt từ ao lên. Chú thím tôi chia tay ít lâu sau đó. Từ quê nội tôi lên xe đạp về quê ngoại cùng mẹ, hai quê cách nhau hơn chục cây số. Và có hè, ông nội và tôi đã đi xe căng hải về thăm ông ngoại. Đi và về trong ngày mà không hiểu sao ngày đó tôi chẳng ngại ngần gì. Ông bảo đi là đi. Món ăn nhà nghèo ngày Tết đâu cũng giống nhau, gà luộc, xôi gất, giò chả. Tôi còn khoái món đốt pháo. Kiếm được quả pháo đùng có ngòi dài, bật lửa đốt, chạy một đoạn rồi bịt tai xem nó nổ là khoái lắm. Mẹ tôi về Tết chớp nhoáng, đảo nhoàng rồi đi. Bác gái, bố và chú tôi ở lâu hơn, nhưng khoảng mùng 3, mùng 4 là hết Tết. Mọi người lại đổ đi các nơi kiếm ăn. Bà lại kéo tôi lên nhà một ông thầy cúng để dâng lễ cầu mong một năm yên ấm cho cả nhà. Thế rồi Tết hết, năm mới đã đến. Cả nhà lại chỉ còn hai ông bà và tôi. Ông ngày ra đồng, bà chạy đi chợ, tôi đến trường. Tối về, bà lại đọc cho tôi mấy câu. Ngày trước có anh Trương Chi, người thì thầm xấu, hát thì thầm hay. Cô Mỹ Nương vốn ở Lầu Tây, con quan thừa tướng, ngày rầy cô cấm cung. Giờ Tết đã khác xưa, gần 20 năm qua tôi hầu hết đều xa nhà mỗi khi Tết đến. Tôi giờ cũng đã có con lớn và đối với chúng Giáng sinh quan trọng hơn cả. Tết ta đến chúng vẫn đi học, tôi vẫn đi làm. Nhưng năm nào tôi cũng vẫn làm mâm cơm cúng mời ông bà không quản xa xôi sang ăn Tết với tôi. Năm nay tôi sẽ báo với ông bà, cậu con cả của tôi đã được Đại học Cambridge của Anh nhận vào học ngoại ngữ, tiếng Đức và tiếng Ý trong 4 năm từ tháng 9 năm 2019. Sau đó có một năm học tại Đức, ông bà tôi sẽ mừng và vui cả năm vì trong nhà giờ đã có người vào được trường hàng đầu thế giới. Năm tới cũng xin kính chúc quý độc giả vạn sự như ý và xin được nghe những kỷ niệm về Tết của mọi nhà.
Blog của nhà báo Nguyễn Hùng là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Thời gian đến giao thừa năm Đinh Dậu sang Mậu Tuất chỉ còn đếm ngược. Lúc này, nhiều người ở Việt Nam đã bắt đầu kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán của mình. Thế nhưng đâu đó, ở những góc khuất công trình, ở những vỉa hè cần lát gạch gấp rút, vẫn có những người lao động lặng lẽ làm việc, mặc cho những âm thanh Tết đang réo rắt, thúc giục, dường như họ đang đắm chìm trong cõi lao động, cùng sự chờ đợi những đồng bạc cuối năm để đón Tết. Ông Đặng Quang Dũng, thợ hồ ở thủ đô Hà Nội, chia sẻ với VOA.
Quán châu Hưng Yên rồi, nhưng mà đi làm thì Tết là phải về thôi. Chứ còn nói để mà cuộc sống mà để mấy thì nói chung là để mà nuôi thì nói chung không nuôi được, phải vì lên đây thì nói chung là chén nước đã 3.000 rồi.
Anh Đinh Văn Thuận, phụ hồ thủ đô Hà Nội.
Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi Đáp Du học Hoa Kỳ trực tiếp tối thứ hai hàng tuần với giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn, nguyên hiệu trưởng trường kỹ sư Đại học Công giáo Hoa Kỳ. Xin chào giáo sư.
Xin chào cô.
Dạ, chương trình của mình lúc này thì nó cũng hơi có không khí Tết chút xíu rồi, là tại vì còn có một tiếng nữa là đã tới giờ giao thừa ở Việt Nam. Thì không biết là quý vị khán thính giả ở Việt Nam có đang chú ý theo dõi chương trình Du học Hoa Kỳ hay không. Nhưng mà chúng ta vẫn tiến hành, và tại vì nó cũng là cũng có cái không khí đầu năm mới đó, thì mọi người cũng hay nói chuyện tiền bạc hơi nhiều. Thành ra chương trình ngày hôm nay xin giới thiệu một ngành học liên quan tới tài chính, liên quan với tiền bạc, thưa giáo sư.
Trước tiên cũng muốn chúc cô chúc mừng năm mới năm nay.
Dạ, cảm ơn giáo sư và xin chúc mừng quý khán thính giả đang theo dõi chương trình, tại vì còn mấy tiếng nữa thôi là mình sẽ bước qua năm mới. Thì xin cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi chương trình trong suốt thời gian qua, và kính chúc quý vị một năm mới nhiều sức khỏe, an khang thịnh vượng. Dạ, thưa giáo sư, mình nói chuyện tiền bạc, mình nói về tài chính và xin giới thiệu ngành học tài chính ngày hôm nay. Quý vị khán thính giả nào mà đang có dự định đi du học Hoa Kỳ và nhắm tới ngành học tài chính, dạ, một trong những ngành học rất nổi bật và cũng rất là hot, rất là bận biểu, có rất là nhiều sinh viên quốc tế tới theo học ở Mỹ. Thì giáo sư, mình giới thiệu cái ngành này một chút xíu, thưa giáo sư.
Vâng, thì theo cô nói đó, đầu năm thì chúng ta nói về vấn đề lì xì tiền bạc, thì cái đề tài này rất là thích hợp cho chúng ta nói về chương trình tài chính, có nghĩa là có thể là đi về cái lĩnh vực về quản lý tài chính. Thì cái chương trình tài chính này là nó liên quan đến vấn đề tiền tệ, có nghĩa là những người học những trong ngành này là sẽ giúp những người đầu tư để giải quyết một cái vấn đề, một cái bài toán, có nghĩa là phải xài tiền như thế nào để nó được hữu hiệu. Thì cái ngành này như cô đã nói là nó rất là thịnh hành ở Mỹ, và đi ra trường thì có công việc rất là nhiều và lương rất là cao. Bởi thế sinh viên ở Hoa Kỳ họ muốn đi học cái ngành này rất là nhiều. Và nói chung thì cái ngành này nó có chia ra ba cái lĩnh vực. Cái thứ nhất, lĩnh vực đầu tiên là tài chính công. Tài chính công là gì? Tài chính công là những cái vấn đề chi thu về cái tiền ngân sách cho nước, những cái nhà nước. Vâng. Đó, thì nhà nước chúng ta là thường thường chú trọng đến vấn đề ngân sách có được cân bằng hay không. Nhiều cái vấn đề ngân sách không có lo đầy đủ thì có thể là bị không có đủ, có nghĩa là không có bị thâm hụt đó. Hay là nếu mà cái vấn đề mà lo về tài chính nó tốt đó, thì cái vấn đề ngân sách nó tốt, nó có cái sự thặng dư. Ngoài ra cái ngành thứ nhì là về tài chính về cá nhân, thì thường thường ở Mỹ thì không có học về tài chính cá nhân nhiều, nhưng mà cái đó là một cái lĩnh vực mà nó liên quan đến điều khiển vấn đề chi thu trong gia đình của mình. Thì đó là tài chính, thường thường là không cần phải học cái ngành này, nhưng mà mình biết rằng là nó liên quan, cái gì mình học về tài chính nó liên quan đến vấn đề cá nhân. Và cái thứ ba là về tài chính về doanh nghiệp, có những cái công ty thì rất là cần. Tại vì khi mà mình có cái ngân sách để mà điều hành một cái công ty, mà mình biết cách lo về quản lý về tài chính, thì nó không có đủ ngân sách để làm. Bởi thế cái ngành về tài chính này nó liên quan đến tất cả mọi lĩnh vực trong cái đời sống chúng ta, từ chính phủ cho đến cá nhân và đến doanh nghiệp. Bởi thế cái ngành này nó rất là hữu ích. Những người mà họ không có đi làm về ngành này, họ cũng rất là muốn học về cái ngành này để họ lo về cái vấn đề tài chính của gia đình của họ.
Dạ, có thể hiểu là tài chính công và tài chính tư doanh nghiệp đó.
Vâng.
Thì là mình có thể hiểu nếu ai mà học tài chính công đó, tức là đi làm cho nhà nước. Còn nếu mà vào cái ngành lĩnh vực tài chính doanh nghiệp là đi ra những công ty.
Có nghĩa là khi mà mình đã học cái ngành này thì người ta không có chú trọng là mình sẽ đi vào tài chính công hay tài chính về doanh nghiệp. Người ta sẽ dạy những cái nguyên tắc, những cái phương pháp mà nó hữu ích cho tất cả cái ngành về vấn đề tài chính, mặc dù mình làm cái ngành về lĩnh vực nào, công hay tư hay là cá nhân, nó cũng giống nhau. Nhưng mà trong mấy cái năm cuối cùng mà khi mình đi học về cái ngành này, hay trong chương trình cử nhân hay là thạc sĩ, thì chúng ta có thể lấy những cái lớp học nó liên quan đến những cái ngành mà mình sẽ đi làm.
Dạ, nhưng mà ngành tài chính công á giáo sư, thì khi học nó thiên nhiều về lý thuyết, về hoạch định chính sách.
Thì đương nhiên, nhưng mà cái đó không phải là một cái chú trọng ngay ban đầu khi mà đi học về ngành tài chính. Giống như ngành tài chính không phải là một cái ngành riêng nữa, thường thường nằm trong một cái ngành về business. Thì mình có thể là concentrate, mình có chú trọng vào cái ngành tài chính, và cái ngành tài chính nó chia ra ba lĩnh vực đó. Thế bởi thế cái vấn đề chú trọng về cái lĩnh vực mà mình định học nó rất là cuối cùng chứ không phải ngay từ đầu. Tất cả các sinh viên nào muốn học ngành này cũng phải học cái tổng quát, những cái lớp học như Lipo Study hay là những cái lớp core course, những cái lớp chính. Rồi sau đó 2 năm cuối cùng của chương trình cử nhân thì chúng ta có thể đi vào một cái lĩnh vực mà mình muốn làm. Giống như là mình biết rằng là trong tương lai mình sẽ đi làm về chính phủ thì lấy những cái, có nhiều cái đại học họ đưa ra những cái chương trình chú trọng về quản lý công. Thì mình lấy về cái đó. Mà nếu mà không có học về quản lý công mà có cái khái niệm về cử nhân, về tài chính thì cũng có thể đi làm cho chính phủ được. Tại vì những cái phương pháp mình học là nó rất là tổng quát, không phải là chú trọng vào cơ quan của chính phủ mà thôi. Nó có thể khác biệt một chút về cái lĩnh vực về chính phủ, nhưng mà những cái nguyên tắc và những cái phương pháp mình học đều là được ứng dụng cho tất cả những cái lĩnh vực.
Nhưng mà nếu mà muốn đi chuyên sâu rồi nhắm mục tiêu thực sự là cụ thể đó thì có thể là kết hợp tài chính công học với lại quản trị
hoặc là và thường thường là cái đó là để dành cho khi mà mình đi lên học thạc sĩ cái năm cuối cùng thì mình chú trọng vào hơn. Nhưng mà cái trong 4 năm đầu thì không.
Dạ vâng, vậy thì giáo sư có nói 4 năm đầu rồi thạc sĩ thì xin hỏi luôn các bậc đào tạo ở đây đối với ngành tài chính đó, nó như thế nào, bắt đầu từ cao đẳng đại học không?
Thì nếu các bạn muốn đi làm về ngành này có nhiều cái cơ hội học ở Mỹ, có nghĩa là ban đầu mình có thể học vào chương trình 4 năm. 4 năm thường thường chương trình 4 năm thì nó gọi là một cử nhân về tài chính. Nhưng mà thường thường là những cái đại học lớn thì họ không có đi hẳn về, có nghĩa là cử nhân về tài chính hẳn, nhưng mà qua một cái business, qua một cái ngành về doanh nghiệp rồi xong rồi mình chú trọng về cái tài chính. Tại vì cái bằng nó cũng là Bachelor of Board hay là Bachelor of Science mà thôi. Nó không có ghi rõ ràng, nhưng mà khi vào đó thì mình có thể lựa ra những cái concentration. Thì cái Bachelor degree là về cử nhân thì nó cũng có Bachelor về Finance, có nghĩa là về cái ngành tài chính, thì nó học thì giống tất cả những cái ngành khác mà thôi. 4 năm thì 2 năm đầu nó học rất là tổng quát, tờ tờ giống những ngành khác. Nhưng mà 2 năm sau thì có cái cơ hội mình đi thẳng vào chương trình, lấy được cái lớp nhiều lớp hơn trong cái ngành này chuyên sâu vào hơn. Thì chương trình 4 năm thì sau đó thì các bạn muốn học tiếp thì có những cái chương trình thạc sĩ cho tiến sĩ. Thì chương trình thạc sĩ thường thường là 2 năm nữa là mình lấy về cái master degree về cái ngành finance, thì mình đi sâu vào những cái lĩnh vực nào mình muốn nghiên cứu. Và thường thường nếu các bạn muốn học tiếp về doctor degree là và về tiến sĩ thì thường thường đi trong cái lĩnh vực về business, rồi mình concentrate, mình chú trọng vào cái ngành tài chính. Thì thường thường khi mà học ra tiến sĩ thì thường thường không đi làm ở ngoài nhiều, thì làm giáo sư hay là đi làm những cái cơ quan mà mình có thể nghiên cứu về những cái lĩnh vực về tài chính hơn. Thì nói chung ra thì cái hệ thống về bằng hay những cái chứng chỉ cho chương trình tài chính thì giống như những cái chương trình khác ở Mỹ mà thôi. 4 năm và 2 năm là cho thạc sĩ và 3-4 năm nữa cho tiến sĩ.
Nhưng mà cái bằng mà mình tốt nghiệp ra trường đó giáo sư thì mình kêu là cử nhân tài chính, thạc sĩ tài chính.
Vâng, và tiến sĩ tài chính.
Rồi trong từng cái ngành đó, ví dụ như từng cái bậc đó, với những cái bằng đó thì làm những cái vị trí nào, lương bổng như thế nào giáo sư?
Cái thứ nhất là nếu mà chỉ học ra cử nhân mà thôi thì có những cái cơ hội rất là nhiều cho làm về những cơ quan của chính phủ, giống như chúng ta đã nói, có thể là làm giám đốc về đầu tư cho một cái cơ quan nào đó, có thể là có nhiều cái cơ hội lắm, có thể là mình ra mình làm cho chính phủ liền. Thì làm trong cái lĩnh vực chính phủ thì nó đòi hỏi mình có những cái kiến thức về luật pháp rất là nhiều. Nhưng mà nếu mình làm cho những cái hàng tư thì thường thường là chỉ chú trọng về vấn đề là làm sao mình có cái ngân sách, là mình làm sao mình đầu tư với cách mà chi tiêu của mình tiết kiệm để cho mình đáp ứng được cái ngân sách đó mà không có quá cái mức mà thôi. Đó là cái phương pháp rất là đơn giản mình nghĩ về cái vấn đề tài chính. Thì ngoài ra là coi như là nhiều người họ đi học những cái ngành khác, giống như về kỹ sư hay là về khoa học hay là những cái ngành khác. Nhưng mà họ muốn hiểu thêm, tại vì họ muốn đi làm trong cái lãnh đạo về một cái cơ quan nào đó. Họ không cần phải đi học một cái bằng, họ chỉ lấy những cái chứng chỉ mà thôi. Certificate có nghĩa là học chỉ 6 tháng hay là 1 năm. Thì thường thường là cái đó là rất là ứng dụng ở bên này, rất là popular, là có nghĩa là thịnh hành bên này. là họ không muốn đi học nguyên cả 4 năm để lấy một cái bằng. Họ chỉ muốn có cái kiến thức để về điều hành trong một cái cơ quan nào đó mà họ cần mà thôi.
Yeah. Vâng. Nhưng mà ví dụ như ra làm việc thì cũng có những cái vị trí như là chuyên gia tài chính.
Vâng, yeah. vâng. Có rất là nhiều. Nó có nguyên cả một cái list mà tôi không nhớ rõ. Nhưng thường thường là khi mà học ra thì có rất là nhiều dạng.
Yeah.
Có nghĩa là mình có thể làm giám đốc điều hành chẳng hạn. À, hay là quản lý chung và hoạt động cho một cái cơ quan nào đó.
Yeah.
Quản lý tài chính là rất là quan trọng.
Yeah.
Đó, cái cơ quan nào cũng cần về cái đó. À, chuyên viên phân tích về tài chính, có nghĩa là nhiều người họ không có hiểu tại sao cái hãng của tôi làm việc mà không có lời, thì cần những cái chuyên viên đó. Họ vô họ nói rằng là cái này anh phi phạm về quá thì anh phải giảm bớt đi, và bên này đầu tư không có đúng chỗ chẳng hạn. Có thể là vấn đề cho vay tiền hay là vấn đề đầu tư, nó cũng liên quan đến bên tài chính rất là nhiều. Ngoài ra thì nó cũng có huấn luyện cho một số giáo viên để đi dạy.
Về đi dạy là phải thạc sĩ cho lên không?
Không, chưa chắc đã cần nhiều cái trường tiểu học thì họ chỉ cần về cử nhân mà thôi. Nhưng mà theo tôi biết thì trong những cái trường đại trung học hay là tiểu học, họ có những cái lớp mà dạy cho các học sinh về cách chi tiêu. Nhiều học sinh họ không biết là cái vấn đề tiết kiệm như thế nào. Theo tôi biết rằng thì có một cái lớp học như vậy thì nó rất là ích lợi cho các học sinh và
cũng
sinh viên.
Cũng có thể làm giáo viên, thì, cũng đó, có thể làm chuyên viên tài chính.
Thì khi mà mình đi học cử nhân thì nó có một cái ngành mà mình để mà huấn luyện để cho mình trở thành trong cái ngành sư phạm đó, để mà mình về mình dạy về cái lĩnh vực đó.
Dạ. Thưa giáo sư, còn với những cái bằng như là thạc sĩ hoặc tiến sĩ trong ngành tài chính thì ra có rất là nhiều cơ hội để làm những cái vị trí như là CFO, giám đốc tài chính của một doanh nghiệp.
Đương nhiên. Nhưng mà cái đó thường thường là không phải chỉ ra làm mình lấy một cái bằng
tiến sĩ tài chính.
Thạc sĩ là mình ra mình vào mình làm giám đốc về cái trường hay CFO liền. Thường thường theo tôi biết những người lên CFO là họ phải làm trong cái ngành đó rất là lâu năm. Cái kinh nghiệm rất là quan trọng. Tại vì những cái gì mình học trong trường qua những chương trình về thạc sĩ hay tiến sĩ, mình không có đủ kinh nghiệm để mình ra mình làm cái chức lớn giống như là Chief Financial Officer CFO. Thì thường thường là có cái đó là đã đành là nó lợi cho mình. Nhưng mà cái kinh nghiệm là quan trọng nhất. Kinh nghiệm là muốn thường thường theo tôi biết những người muốn lên cái chức CFO họ phải làm ở dưới kế toán hay làm những cái chức thấp khoảng đâu mười mấy, 20 năm mới được lên cái chức cao như vậy.
Dạ vâng, mình hiểu tổng quát về cái ngành nghề này rồi. Trong lúc này có người hỏi marketing là tiếp thị. Có chuyên khoa không?
Vâng, marketing thường thường là một trong một cái subset, có nghĩa là một trong những cái phần nhỏ trong cái chương trình về business, có nghĩa trường School of Business nào đó về kinh doanh đó thì nó cũng có một cái chương trình về marketing.
Nhưng mà không có một cái khoa đào tạo riêng.
Có một cái khoa đào tạo riêng mà nó không có nằm hẳn ra một cái trường, nhưng mà nó nằm trong một cái khoa nhỏ của một cái trường lớn. Thường thường nó nằm dưới một cái trường giống như là trường về thương mại chẳng hạn. School of Business thường thường thì nó có cái department về marketing.
Vậy là các bạn nào mà muốn đi học marketing á
thì phải School of Business
và business kiếm những cái trường về kinh doanh.
Kinh doanh trước. Business administration thì thường thường dưới business administration về kinh doanh đó thì có những cái giống như tài chính về finance hay có marketing. Về marketing nó có đủ hết.
Nhưng mà cái marketing đó nó có một cái bằng cử nhân marketing.
Nhưng mà khi ra thì nó cũng gọi là BA thôi mà thôi, là Bachelor of Arts hay là Bachelor of Science. Nó không có nói rõ ràng là Bachelor of Finance hay là Bachelor of Marketing.
Vâng.
Thường thường là Bachelor of Board. Rồi xong rồi trong cái transcript, trong cái giấy tờ của mình thì nó cho biết rằng là mình học về ngành đó.
Nói về ngành tài chính của mình đang nói chuyện nãy giờ đó giáo sư.
Vâng.
Dạ, bây giờ mình nghe tài chính mình nghe có vẻ rất là tính toán nhiều tiền bạc. Có thể là hiểu ngay đó là một cái ngành cho những người giỏi toán.
Đương nhiên, nhưng mà nhiều người nghĩ rằng là giỏi toán là đủ, không đúng.
Những cái yếu tố cần thiết.
Thì đương nhiên là khi mà học về tài chính thì phải học về những cái kế toán, về accounting, về những cái cách lý luận để mà làm sao mình giúp cho người ta giải quyết cái vấn đề mà xài tiền như thế nào cho nó tốt. Và nhiều người chỉ nghĩ rằng là mình chỉ có cái kiến thức toán tốt là đầy đủ, nhưng mà sai. Thường thường trong cái ngành này không những chỉ cần kế toán nhưng mà có cái chức là có cái kỹ năng về lãnh đạo. Nó rất là quan trọng, tại vì khi mình làm cái chức về cái ngành tài chính thì thường thường lên cao lắm, rất là cao, để mà mình điều hành tất cả những người trong cái cơ quan của mình. mà mình không có được cái về cái kỹ năng về quản trị, về kinh doanh, quản trị và lãnh đạo, thì cái vấn đề cái vấn đề mà thành công của mình rất là bị giới hạn.
Yeah. Mà muốn đi theo học ngành tài chính ở Mỹ đó, thì những cái người sinh viên ở Việt Nam là nên chuẩn bị cho mình như thế nào? Tức là những bạn học khoa bằng A, bằng B, những cái người mà giỏi toán thì nên chú trọng vào ngành này.
Thường là cái toán nó cần, nó không cần nhiều cho những cái ngành giống như kỹ sư chúng ta nói, nhưng nó cũng cần hơn những ngành khác. Nhưng ngoài ra, nếu muốn được nhận vào những cái trường đại học ở Mỹ thì khi đi học ở trung học thì nên học những cái ngành toán và tham gia vào những cái tổ chức hay là những cái hoạt động mà nó có liên quan đến vấn đề tài chính. Ví dụ giống như là bây giờ ở trong một trường trung học bạn có cái cơ hội làm về một cái trong, lãnh đạo trong một cái cơ quan nào đó, giống như là một cái hội nào, cái club nào đó, thì nếu mà các bạn làm được cái về là người kế toán, accountant, thì cái đó rất là tốt, tại vì nó cho những người mà họ khi mà họ kiểm tra về cái giấy tờ mình để đi du học đó, thì họ nói rằng cái người này đã có cái kỹ năng về kế toán và ngoài cái vấn đề kỹ năng nhưng mà có cái vấn đề lãnh đạo nữa.
Thưa giáo sư, nhưng mà để mà một cái bộ hồ sơ chuẩn bị đi học tài chính ở Mỹ đó là cần những cái bài thi quốc tế nào, cần những cái điều kiện
nó nào? Không có đòi hỏi giống như cái ngành giống như GMAT hay là bên những cái ngành về kinh doanh, nhưng mà nó cũng đòi hỏi là thường những cái chương trình thi của Mỹ là SAT vậy thôi. Ngoài ra cái điểm TOEFL thì cũng giống như cái ngành khác, không là có đặc biệt gì hết. 80 điểm trở lên, IELTS là tối thiểu là 6.5, nhiều trường là 7.
Nhưng mà để cái học ngành này đó thì các bạn phải chuẩn bị cho mình một cái kiến thức toán vững vàng. Nếu mà yếu toán thì không nên đi theo.
Có thể được, nhưng mà nó không có vẻ là thành công nhiều lắm. Tại vì nếu mà mình đi vào mà mình chỉ chú tâm vào về cái vấn đề policy là về cái chính sách mà thôi, thì không có đụng đến. Nếu mà mình đi vào đó mà về vấn đề quản lý, về accounting thì rất là nhiều.
Nhưng mà họ tuyển sinh đó thì họ dựa vào cái học lực, cái học bạ của mình thôi. Chứ không có một cái bài thi quốc tế.
Không có cái bài thi đặc biệt hết. Thì như tôi đã nói là coi như là đi vào thì cũng dành đến những cái bài thi tổng quát giống như SAT của Mỹ mà thôi.
Còn cơ hội học bổng như thế nào đối với ngành này, có nhiều
thì,
không giáo sư?
Cơ hội học bổng thì cũng tùy trường đại học. Cái thứ nhất là lời khuyên của tôi cho các bạn là khi mà các bạn muốn đi học cái trường nào thì phải biết là cái vùng nào mình về, cái tiểu bang nào. Rồi khi tiểu bang mình về rồi mình biết cái trường nào, cái cấp nào, thì sau đó là mình mới liên lạc những cái trường đó, mình hỏi có những cái chương trình học bổng như thế nào. Theo tôi biết thì có những trường đại học ở Mỹ họ đã về tuyển học sinh ở Việt Nam từ năm thứ nhất, và đôi lúc những cái học bổng không phải chỉ riêng cho cái ngành này mà thôi, nhưng mà nếu các bạn đạt được cái tiêu chuẩn của để cho học bổng của những trường đó thì bất cứ cái ngành nào bạn muốn đi học cũng có được học bổng hết. Có nhiều học sinh mà tôi giới thiệu để mà nạp vào những cái trường đại học ở Mỹ, họ có đến 60-70% học bổng. Và không phải tại vì cái ngành tài chính, nhưng mà có nhiều đại học họ đưa ra cái công thức tổng quát cho tất cả các học sinh, và bất cứ cái ngành nào mà đạt được cái điểm trung bình ở trong trường và những cái tiêu chuẩn của họ thì họ cho học bổng rất là cao.
Nhưng mà nếu mà so sánh giữa các ngành học khác đó thì ngành tài chính ít cơ hội học bổng hơn, phải không giáo sư?
Nếu tùy theo, tại vì nếu mà vào chương trình thạc, cái đó không đúng lắm, tại vì theo tôi vừa nói vừa rồi là khi mà mình nạp đơn vào để xin học năm đầu tiên, có nghĩa là freshman đó, thì họ không có cần chú trọng vào cái ngành gì mình học, họ chỉ muốn là năm này họ muốn đưa vào một số freshman là bao nhiêu đó thì họ cho cái học bổng như vậy mà thôi. Nếu mà xin vào cử nhân thì không có lo lắng, là tại vì mình vấn đề tài chính, đi ngay ngành tài chính thì ít hơn hay là nhiều hơn, nhưng mà nếu mà xin vào chương trình cao học về thạc sĩ hay là tiến sĩ thì nó lại khác, tùy theo cái ngành.
Thời gian hết rồi, mình có thể nói một chút xíu mấy giây thôi về học phí, thưa giáo sư. Cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ
thì thường là cử nhân là khoảng 40-50 ngàn
một năm.
Cho trường đại học, mà nếu mà trường đại học cao đẳng cộng đồng thì khoảng một nửa, mà nếu mà học tiến sĩ thì cũng khoảng từng như vậy,
40-50 ngàn một năm trở lên.
Có thể chúng ta có thể nói tiếp trong tuần tới, tại vì hồ sơ rất là nghiên cứu rất là còn nhiều về cái ngành này.
Dạ, giáo sư còn rất là nhiều thông tin để có thể cung cấp tới quý vị và các bạn trong chương trình kỳ tới. Dạ, ngành tài chính tới đây thì mình xin tạm dừng và cũng xin kính chúc quý vị một năm mới thật là thành công và luôn luôn dồi dào sức khỏe, và đặc biệt là mỗi thứ hai hàng tuần tới với chương trình để có được những thông tin về du học Hoa Kỳ. Một lần nữa cảm ơn giáo sư tiến sĩ John Nguyễn rất nhiều. Xin hẹn gặp ông vào tuần tới.
Chúc mừng năm mới với các bạn.
Dạ. xin cảm ơn quý vị.